cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin thân chào quý thính giả, và tối nay như thường lệ chúng ta cùng nhau đồng hành với các diễn biến thể thao mới nhất. Và phải nói rằng không thể bỏ qua những giờ đồng hồ của cuối tuần vừa qua, chắc là quý vị thính giả không thể quên. Chúng ta được sống và hòa mình trong giải quần vợt của nước Anh, Wimbledon. Thật tuyệt vời hơn nữa khi mà Wimbledon năm nay mang đến cho người hâm mộ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Như thường lệ chúng ta có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đúng như những gì mà chúng ta đã dự đoán, năm nay Wimbledon thực sự là đã rất bất ngờ, và những cái điều mà đặc biệt là ở hạng mục nữ thì như bình luận viên Việt Hoàng có nói, đó là chúng ta sẽ chứng kiến những cái sự bất ngờ từ các tay vợt khác, không phải là những cái tay vợt đỉnh đám, không phải là những hạt giống số 1, số 2 thế giới nữa, và điều đó đã xảy ra rồi. Nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ dành những thông tin về các cô gái trên sân quần vợt trong một vài phút tới. Đầu tiên chúng ta không thể quên rằng là Wimbledon năm nay với sự trở lại không thể tuyệt vời hơn mà các báo chí thể thao họ đều ca ngợi, đó là huyền thoại trở lại. Chúng ta có Mummy Returns, bây giờ chúng ta có Legend Returns, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đó chính là Roger Federer. Anh suy nghĩ như thế nào khi mà vào cái giờ phút mà được chứng kiến Roger Federer đăng quang tại Wimbledon, thưa anh?
Vâng, với việc giành chức vô địch Wimbledon lần này thì Federer đã đăng quang Grand Slam lần thứ 19. Và có thể nói nếu anh Ngọc và các quý vị yêu thể thao và đặc biệt là các fan hâm mộ tennis có để ý thì các báo chí bắt đầu gọi Federer với cái tên đó là tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại hay Greatest of All Time. Và theo tôi nghĩ thì với những gì mà Federer đạt được trên sân banh nhỉ thì có lẽ điều này là không hoa, và chúng ta nên tận dụng những cái thời gian còn lại khi mà Federer còn thi đấu để được chứng kiến một huyền thoại sống tay vợt mà vĩ đại nhất trong lịch sử của làng tennis tới thời điểm hiện tại. Với cái giây phút mà Federer đăng quang thì theo tôi nghĩ thậm chí cả Federer cũng không nghĩ và không tin vào bản thân mình, bởi vì cái chức vô địch Wimbledon gần đây nhất mà anh giành được đã là 5 năm trước đây, vào năm 2012. Có lẽ trong 3 năm trở lại đây thì Federer không nghĩ rằng là mình lại có cơ hội để giành cái chức vô địch năm nay. Và cái phút mà Federer giành được cái chức vô địch này thì theo tôi nghĩ không chỉ Federer mà tất cả các khán giả yêu thâm hâm mộ tennis cũng như là các cái fan hâm mộ của Federer thì có thể nói là ngất ngây trong mơ.
Tay vợt vĩ đại nhất của mọi thời đại trên sân quần vợt và còn thi đấu, đó là một điều không thể nào tuyệt vời hơn nữa. Một điều tuyệt vời không chỉ dành cho Roger Federer mà dành cho cả những người hâm mộ môn tennis nữa. Tuy nhiên thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ bây giờ là lúc thật là phù hợp khi chúng ta nói tới cái lối chơi của Federer tại giải năm nay để mà đưa anh lên với cái thành tích mà có thể gọi là kỳ tích tại Wimbledon năm nay, thưa anh.
Vâng, có lẽ điều mà khiến cho Federer đã lập được cái kỳ tích này và đặc biệt là vô địch được hai Grand Slam trong vòng của một năm, đó là giải Úc mở rộng và vải ở Wimbledon, thì có thể nói Federer trong thời gian vừa rồi đã có một sự thay đổi rất là lớn. Bản thân đối thủ của anh ngay trong trận chung kết, Marin Cilic, còn nói rằng là Federer vào thời điểm hiện tại đang chơi cái thứ tennis hay nhất từ trước tới giờ trong bản thân Federer, thì điều đấy có thể thấy là có một sự thay đổi lớn, và cái sự thay đổi đó đã được diễn ra trong khoảng 2 năm trở lại đây. Khi mà Federer đang thi đấu phong độ đi xuống thì anh đã có hai sự thay đổi. Sự thay đổi thứ nhất đó là anh thay đổi cái lối chơi để phù hợp hơn với tuổi tác của mình. Anh không thi đấu giằng co với đối thủ mà anh chọn các cái cú đánh chính xác phải tay và trái tay cùng với những cái quả phát rất chuẩn xác của anh để hạ gục các đối thủ và để ghi điểm ngay lập tức, chứ không dựa vào những cái đợt rally rất là dài. Và cái điều thứ hai mà Federer đã thay đổi trong cái lối chơi của mình đó là những cái quả trái tay của Federer chúng ta có thể thấy là càng trở nên hiểm hóc hơn rất là nhiều, và đặc biệt là cái độ chuẩn xác của những quả trái tay của Federer rất là cao. Nếu như chúng ta biết rồi, điểm yếu nhất của Federer đó chính là những cái quả trái tay, bởi vì anh dùng những quả trái tay một tay, thế nên là các cái đối thủ khi thi đấu với Federer thường đánh vào bên trái của Federer. Thế nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi thì Federer đã luyện tập lại được một quả trái tay, có thể nói là bây giờ vào thời điểm hiện tại thì quả trái tay của Federer có thể nói là thần sâu, và cái giải Wimbledon này một lần nữa lại chứng kiến những quả trái tay thần sâu của Federer.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nhắc tới một cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là rất là phù hợp, và nó cũng thể hiện cho một cái nét của Roger Federer, tức là gừng càng già càng cay. Cay ở chỗ nào? Cay ở chỗ là anh biết chọn từng đường bóng nào nên theo và từng đường bóng nào nên bỏ. Đó, ở một cái tuổi tác như vậy, thể lực như vậy, trận đấu không thể kéo dài, càng kéo dài thì Federer sẽ càng là người chịu thiệt trong các trận đấu. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, nếu mà chúng ta nhìn rộng ra thì rõ ràng cái đấu pháp của Federer không chỉ xuất hiện trong một trận đấu mà xuất hiện trong cả mùa giải. Có nghĩa là anh đã lựa chọn từng giải đấu nào phù hợp, từng giải đấu nào nên tham gia và giải đấu nào có thể bỏ qua.
Vâng, đúng như vậy. Quay trở lại về cái giải Wimbledon lần này thì anh Ngọc có thể thấy và các quý vị khán giả có thể thấy rằng là tất cả các cái trận đấu của Federer trong 7 trận đấu, từ trận đấu vòng 1 cho đến cái trận chung kết, thì tất cả các trận đấu đều chỉ diễn ra trong vòng có 3 set, tức là Federer đều thắng cả 3. Tức là anh muốn giành chiến thắng rất là chóng vánh và anh không để thua bất kỳ một set đấu nào trên con đường giành chức vô địch. Có thể nói đây là một cái lộ trình thật rất là phù hợp. Nhưng thêm một điều nữa mà anh Ngọc cũng vừa nhắc tới, đó là Federer đã biết mình đang ở bên kia sân dốc của sự nghiệp, là ở độ tuổi 36, anh không thể thi đấu như các cái cầu thủ trẻ là tham gia tất cả các cái giải đấu tiền Grand Slam, thi đấu tất cả các cái giải Grand Slam mà trong một năm trở lại đây thì Federer đã biết chọn giải đấu. Ở nửa mùa giải năm ngoái thì Federer đã xin rút lui hẳn khỏi tất cả các giải đấu để hoàn toàn chữa trị cái chấn thương ở đầu gối và hoàn toàn bình phục. Trước khi Wimbledon năm nay diễn ra thì Federer cũng đã bỏ hoàn toàn cái giải mùa giải ở trên sân đất nện để hoàn toàn dưỡng sức cho Wimbledon lần này. Và ngày hôm qua khi mà đăng quang chức vô địch thì anh còn nói đùa rằng là có lẽ anh ấy sẽ nghỉ thêm một vài tháng nữa để sau đó để chuẩn bị cho những cái giải đấu của cuối năm, đó là giải World Tour và giải Mỹ mở rộng. Theo tôi nghĩ khi mà Federer đã biết mình biết người và đặc biệt là biết về cái thể lực của mình và anh đã biết chọn giải đấu thì hy vọng rằng Federer sẽ còn thi đấu được thêm vài năm nữa để chúng ta được chứng kiến những cái đường bóng rất là tuyệt vời của Federer.
Vâng, điều đó là điều chắc chắn là chúng ta sẽ được theo dõi rồi và hy vọng rằng là huyền thoại trở lại và trở lại lợi hại hơn xưa nữa. Tuy nhiên khi mà nói tới một trận đấu, chúng ta không thể quên rằng ít nhất là có hai tay vợt thi đấu với nhau. Vậy điều gì đã xảy ra tại giải năm nay với các tay vợt đang lên rất là mạnh? Chúng ta có thể biết được từ Wawrinka, Dominic Thiem, rồi các tên tuổi quá quen thuộc và đặc biệt là vận động viên chủ nhà Andy Murray, rồi Rafael Nadal và cả Djokovic, không ai có thể quên những tên tuổi ấy. Điều gì đã xảy ra với họ vậy?
Vâng, cho tới vòng 4 thì có lẽ rất ít bất ngờ xảy ra ở giải năm nay, ngoại trừ bất ngờ là Wawrinka để thua ngay vòng 1. Thế nhưng mà tới vòng 4 và vòng tứ kết thì bất ngờ liên tục xảy ra khi mà các cái tay hạt giống hàng đầu là Rafael Nadal, Djokovic và Murray đã lần lượt dừng bước. Cả ba tay vợt số 1, số 2 và số 3 này đều không lọt được vào trận bán kết. Và với Nadal thì anh phải thi đấu trước một đối thủ đang vào form, đó là Muller. Còn với Djokovic và Murray thì hai tay vợt này đã phải dừng bước ở trận vòng tứ kết bởi vì chấn thương và thể lực không được sung mãn. Thì điều đó có thể thấy rằng là khi mà chúng ta cũng thấy rằng là Nadal, Djokovic và Murray thì họ là những cái tay vợt dựa rất lớn vào thể lực, có thể lực sung mãn và đặc biệt là cái lối chơi của họ dựa vào cái khả năng phòng ngự và trả bóng rất là nhiều. Thế nhưng khi mà họ bắt đầu bước vào tuổi 30 và không còn duy trì được cái thể lực sung mãn khi mà phải thi đấu với lịch thi đấu dày đặc như vậy thì chấn thương là điều đương nhiên xảy ra. Và bản thân Nadal, Djokovic và Murray vào thời điểm hiện tại thì không thực sự là hoàn toàn khỏe mạnh và họ luôn luôn có một cái chấn thương nào đó cho dai dẳng. Họ nên nhìn tấm gương của Federer, tức là để mà kéo dài sự nghiệp thi đấu, tuổi đời của vận động viên thì họ nên biết chọn giải đấu, đồng nghĩa với việc là chọn giải đấu thì họ sẽ được ít hơn các cái tiền thưởng và các cái tiền quảng cáo, thế nhưng đổi lại thì họ sẽ kéo dài được cái sự nghiệp như Federer hiện nay.
Vâng, đúng thật là chúng ta vẫn hay quen gọi là liệu cơm gắp mắm. Tuy nhiên đặc biệt với Djokovic hay Nadal, tôi nghĩ là vấn đề tiền bạc bây giờ cũng không còn là chuyện lớn đối với họ nữa. Cho nên là cái việc chọn lựa các giải đấu như thế nào là cái điều họ hoàn toàn có thể làm được, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng? Chúng ta trở lại với giải đấu nhưng mà ở hạng mục nữ, phải khẳng định luôn đó là bất ngờ và bất ngờ mang tên Muguruza. Nhưng mà bất ngờ này xứng đáng phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, dựa trên phong độ thi đấu thì theo tôi nghĩ tay vợt đến từ Tây Ban Nha là Muguruza hoàn toàn xứng đáng giành chức vô địch năm nay. Cái điều đáng tiếc năm nay đó chính là có một cựu tay vợt khác, gọi là cựu vô địch khác, đó là Venus Williams, thì cô đã không làm được cái điều mà Federer làm. Mặc dù vào đến trận chung kết, thế nhưng mà ở độ tuổi 37 thì Venus Williams không còn giữ được cái sức sung mãn của mình. Cái lối chơi dựa nhiều vào thể lực của Venus Williams đã phải dừng bước trước một Muguruza đang rất là sung sức. Và điều đó được thể hiện rất là rõ trong cái trận chung kết khi mà ở hiệp 1, mặc dù hai tay vợt thi đấu rất là ngang tài, ngang sức, nhưng Muguruza đã nhỉnh hơn và giành chiến thắng với tỷ số là 7-5. Thế nhưng mà từ cuối cái set đấu tiên cho đến set thứ hai thì Venus đã để thua 9 game đầu liên tục vì thể lực của cô không còn được đảm bảo. và qua đó thì đệ Muguruza đã đăng quang cái chức vô địch Wimbledon lần đầu tiên và cũng là cái giải Grand Slam thứ hai của Muguruza.
Vâng, ở hạng mục nam là cái điều bất ngờ vô cùng lớn. Hạng mục nữ chúng ta cũng chứng kiến cái điều mà khó ai có thể tưởng tượng xảy ra trước khi mà Wimbledon bắt đầu. Và cái điều còn tuyệt vời hơn nữa là chúng ta có một cặp vận động viên sẽ cùng nhau đăng quang và đăng quang với một cái điều mà có lẽ là hơi duy tâm một chút, tức là họ có một chút gì đó trước khi vào giải đấu, họ đã có một chút gì đó liên hệ với nhau trong cái cảm giác cảm tính thôi, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, thì Muguruza rất là ngưỡng mộ Federer và khi mà giành được chức vô địch vào hôm thứ Bảy trong cái trận chung kết đơn nữ thì Muguruza có nói rằng cô mong Federer sẽ giành chức vô địch bởi vì một trong những quy định của giải đấu Wimbledon đó là nhà vô địch nam và nhà vô địch nữ sẽ nhảy cùng với nhau, sẽ khiêu vũ cùng với nhau trong cái đêm gala để kết thúc cái giải đấu này. Và cái mong ước của Muguruza đã thành hiện thực và cô đã được cùng khiêu vũ Federer trong cái đêm gala để tôn vinh các nhà vô địch trong một giải năm nay. Và cùng với cái quy định của giải khi mà nhà vô địch nam và nhà vô địch nữ sẽ khiêu vũ với nhau trong cái đêm gala thì đây có thể nói là một trong những cái giải đấu có 102 với những cái quy định mà đã có tồn tại hơn cả 100 năm nay. Đó là các cái vận động viên khi mà thi đấu thì phải đều mang trang phục trắng, kể cả giày trắng, tất trắng, quần áo đều trắng. Rồi các cái khán giả khi đến tham dự các cái giải đấu và đặc biệt là khi vào các cái sân đấu mà có được truyền hình trực tiếp thì các khán giả đều cũng phải mang ăn mặc các cái bộ trang phục sang trọng. Đây có thể nói là những cái quy định đã khiến cho giải Wimbledon là giải đấu có 102 trên thế giới.
Vâng, đúng là nước Anh người ta luôn luôn tạo được một cái điểm nhấn, một cái điểm trung tâm của Âu Châu, trung tâm của cái nền văn minh. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với Wimbledon và đến với một giải đấu khác cũng tại Anh, cũng không kém phần hấp dẫn, đó là giải đua F1 ở Silverstone. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, lần này thì chức vô địch không tuột khỏi tay Lewis Hamilton nữa rồi, phải không anh?
Vâng, Lewis Hamilton đã giành chiến thắng trong cái chặng đua cuối tuần vừa qua tại Silverstone tại nước Anh. Và đây là cái chức vô địch thứ tư liên tiếp tại cái trường đua này. Và Lewis Hamilton cũng săn bằng kỷ lục, đó là 5 lần vô địch tại Silverstone. Và với chiến thắng vào ngày hôm qua, trên bảng xếp hạng Lewis Hamilton chỉ còn kém Sebastian Vettel chỉ có 1 điểm mà thôi. Và trong khi đó chúng ta còn có 10 chặng đua nữa. Thì có thể nói giải đấu F1 trong mùa giải năm nay càng ngày càng trở nên hấp dẫn, vì đặc biệt là Ferrari của Vettel đang có một chiếc xe có khả năng cạnh tranh với Mercedes của Lewis Hamilton. Thế nhưng mà điều đáng tiếc cho Vettel năm nay trong cái chặng đua cuối tuần vừa qua tại Silverstone đó chính là khi mà đang chỉ còn 2 vòng đua nữa là kết thúc và Vettel đang đứng ở vị trí thứ 3. Thế nhưng mà rất là không may mắn khi chiếc xe của anh đã bị thủng lốp trước và qua đó thì Vettel đã bị tụt từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 7. Đồng nghĩa với việc là Lewis Hamilton giành chức vô địch của giải Silverstone và thu hẹp cái khoảng cách trên bảng tổng sắp các tay đua đối với Vettel, chỉ còn 1 điểm.
Vâng, chúng ta chia tay với đường đua F1, vẫn với những cái tên tuổi hàng đầu tại môn thể thao này, họ vẫn đang thi đấu rất tốt. Chúng ta tới với trái bóng tròn tại Úc này, mặc dù là A-League chưa bắt đầu và các giải bóng đá khác trên thế giới cũng vừa tạm nghỉ để mà chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng mà chúng ta không thiếu những trận giao hữu rất là đẹp mắt, rất là ấn tượng. Và như tối cuối tuần vừa qua, chúng ta đều được chứng kiến trận đấu giữa Arsenal và Western Sydney Wanderers tại Sydney rồi. Có lẽ kết quả là điều không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta nói tới những cái nét thể hiện rất là đẹp của đội bóng mang tính chuyên nghiệp ở nước Anh mang đến cho nước Úc này. Tôi muốn nói tới cái phong cách thi đấu của Arsenal. Anh nhận xét như thế nào về một đội bóng mang chuông đi đánh xứ người, mang chuông đi đánh theo một cái mục tiêu là thực ra họ PR cho giải đấu và PR cho đội bóng cũng như là nhận tiền quảng cáo mà thôi. Nhưng mà những cái gì họ thể hiện xứng đáng không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì hai cái trận đấu tại Sydney trước Sydney FC và với Western Sydney Wanderer thì ngoài việc kết quả thì nhưng mà Arsenal đã để lại rất là nhiều ấn tượng đối với các cái khán giả hâm mộ bóng đá, khán giả hâm mộ thể thao vì cái lối chơi hết mình và đặc biệt là như anh Ngọc nói là đem chuông đi đánh xứ người, mục đích chính là quảng bá, thế nhưng mà những gì họ thể hiện trên sân thì là họ thể hiện hoàn toàn 100% cái khả năng của mình. Thì điều này theo tôi nghĩ cũng tốt cho cả hai phía. Trước hết là đối với khán giả thì họ được chứng kiến màn trình diễn của các cái cầu thủ hàng đầu và một màn trình diễn rất là tuyệt vời. Còn đối với Arsenal thì đây cũng là một cái cách quảng bá cho hình ảnh đội bóng của mình. Với việc thi đấu hết mình, họ vừa chuẩn bị cho cái mùa giải mới thật tốt và đồng thời họ đã thu hút được thêm nhiều các cái fan hâm mộ và đặc biệt là các cái fan nhí để cổ động cho câu lạc bộ của mình trong những năm tới.
Cũng với cái tinh thần như vậy thì Quỷ Đỏ Manchester United cũng đã hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ PR cho đội bóng của mình trên đất Mỹ với trận giao hữu cùng LA Galaxy, phải không anh?
Vâng, Manchester United cũng đã giành chiến thắng rất là đậm với tỷ số là 5-2 trước LA Galaxy. Và nếu các quý vị khán thính giả có theo dõi cái trận đấu này thì Manchester United có thi đấu với những đội hình, với những ngôi sao mạnh nhất của mình và họ thi đấu thực với 100% khả năng của mình. Điều đó đã khiến cho rất là nhiều khán giả hâm mộ ở Mỹ có thể nói là có một bữa tiệc bóng đá. Trong cái trận đấu này thì họ cũng được ra mắt một con át chủ bài mới, đó chính là tiền đạo Romelu Lukaku. Mặc dù không được ghi được bàn thắng thế nhưng mà anh cũng có một trận đấu khá là thành công khi mà ông thầy Mourinho hết lòng ca ngợi.
Vâng, và có lẽ là chúng ta dành một vài phút cho một câu chuyện bây giờ đang trở thành một trong những điểm nóng trên Facebook cũng như là báo chí của Việt Nam. Câu chuyện lùm xùm của vụ võ sĩ người Canada Pierre-François Flores. Ông qua Việt Nam để thách đấu với một loạt các cao thủ võ thuật Việt Nam mà đến bây giờ người ta cứ tưởng tượng y như là trong phim võ hiệp vậy. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói đây là một sự kiện có thể nói là rùm beng, khi mà trước hết là khi mà những cái video clip của cái võ sĩ là trưởng môn phái Nam Hình Đạo là Huỳnh Tuấn Kiệt được đăng lên trên Internet và đặc biệt là cái khả năng truyền điện và nội công thâm hậu của Huỳnh Tuấn Kiệt thì cao thủ của Vịnh Xuân đến từ Canada là Pierre-François Flores có rất là tò mò và ông có gửi lời thách đấu trước hết là qua phương tiện truyền thông đại chúng rồi email rồi Facebook, thế nhưng mà ông cũng không nhận được lời chấp thuận thi đấu của Huỳnh Tuấn Kiệt. Huỳnh Tuấn Kiệt còn cho rằng là Pierre-François Flores chỉ là học trò của môn Vịnh Xuân và Huỳnh Tuấn Kiệt chỉ thi đấu với thầy của môn Vịnh Xuân. Chính vì thế mà Huỳnh Tuấn Kiệt hiện giờ đã không chấp thuận lời thách đấu của Pierre-François Flores. Trong thời gian chờ đợi võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt thì Pierre-François Flores cũng có hai cái trận đấu giao hữu đối với hai cao thủ võ thuật của Việt Nam và đây là những cái trận giao hữu võ mà ông đã thu xếp từ trước khi rời Canada và trong hai cái trận đấu giao hữu đó thì Pierre-François Flores cũng đã hạ knockout, có thể nói là kỹ thuật đối với cả hai võ sĩ từ Việt Nam.
Vâng, và đến bây giờ thì mọi người vẫn đang chờ xem là không biết trưởng môn phái Nam Hình Đạo ông Huỳnh Tuấn Kiệt cuối cùng thì có thi đấu hay không, bởi vì ông cũng đã đưa ra những cái điều kiện cụ thể rồi và cũng đã đưa người em của mình, tức là sư đệ của mình để sẵn sàng tiếp chiến với cả Flores, nhưng mà đến lúc này thì cả hai bên vẫn chưa thể dàn xếp được với nhau và mọi người thì vẫn chờ mong xem là để thể hiện xem Huỳnh Tuấn Kiệt có truyền điện được như là những gì mà ông quảng bá, như những cái video mà mọi người xem hay không. Điều đó mới là điều mà mọi người đang quan tâm, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng? Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình này tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.